Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều doanh nghiệp hoạt động liên tục dịp Tết, đảm bảo tốt công tác trực cấp cứu, tiếp nhận, điều trị bệnh nhân trong ngày nghỉ Tết. Phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Xử lý nghiêm vi phạm tốc độ và nồng độ cồn trên quốc lộ 1A những ngày Tết.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để bảo đảm hoạt động sản xuất không bị gián đoạn trong dịp Tết Bính Ngọ, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh vẫn tổ chức làm việc 3K4 kíp, duy trì dây chuyền vận hành liên tục. Theo tổng hợp của cơ quan chức năng, toàn tỉnh có hàng chục nghìn lao động làm việc xuyên Tết, trong đó riêng tại khu công nghiệp có khoảng 14 doanh nghiệp với lượng công nhân lớn trực tiếp tham gia sản xuất. Đại diện lãnh đạo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông tin để động viên và giữ chân lực lượng lao động trong thời điểm đặc biệt này, các doanh nghiệp đã có những chính sách quan tâm thiết thực, chi trả mức lương theo quy định ngày lễ. Ngoài ra, một số doanh nghiệp cũng có thêm chính sách khuyến khích, thưởng thêm người lao động đi làm trong những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết, đảm bảo thu nhập tăng cao từ 3 đến 4 lần so với ngày thường. Động viên tinh thần người lao động, giúp họ yên tâm gắn bó, tạo không khí phấn khởi ngay trong những ngày đầu xuân mới.
Sau 2 ngày đầu năm chủ yếu dành cho sum họp và du xuân, sáng mùng 3 Tết, không khí mua bán tại các chợ truyền thống đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Tại chợ Tiến Môn, phường Bắc Giang, nguồn cung thịt lợn, thủy sản khá phong phú. Các loại rau xanh như cải cúc, cà chua, rau cần tăng khoảng 2.000 đến 3.000 đồng một kg, nhưng không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Thực phẩm có sức tiêu thụ mạnh là cá, rau xanh. Theo các tiểu thương, nhờ chuẩn bị nguồn hàng từ trước Tết, cùng với việc các nhà cung cấp giữ giá ổn định nên thị trường không có biến động lớn. Giá các loại cá tăng từ 10 đến 15% so với ngày thường do chi phí vận chuyển và nhân công dịp Tết.
Trong khi phần lớn người dân và các đơn vị vẫn đang sum vầy cùng gia đình đón Tết, thì các y bác sĩ tại các cơ sở y tế vẫn đang thầm lặng miệt mài thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, trực cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân. Sự tận tâm trách nhiệm mà các y bác sĩ đối với người bệnh trong thời gian đặc biệt đón Tết Nguyên đán đã làm vơi bớt sự lo lắng bất an mà nhiều gia đình có người thân phải cấp cứu, điều trị tại bệnh viện dịp này. Ghi nhận của phóng viên Đức Minh tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1, cơ sở y tế tuyến cuối trong lĩnh vực chuyên khoa phụ sản và nhi khoa của tỉnh. 6 giờ 30 sáng tại khoa cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1. Không khí làm việc của ca trực ngày mùng 3 Tết vẫn diễn ra hết sức khẩn trương. Các hoạt động tiếp nhận cứu chữa cho các bệnh nhân được các y bác sĩ của khoa thực hiện với tinh thần nhanh chóng, kịp thời, với trách nhiệm cao nhất. Nắm rõ tâm lý bệnh nhân đến cấp cứu, điều trị trong những ngày Tết thường lo lắng, bất an hơn so với ngày thường. Nên bên cạnh việc làm tốt công tác chuyên môn, các bác sĩ còn kịp thời làm tốt công tác động viên tư tưởng để bệnh nhân và người nhà yên tâm điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Thị Hương, phó khoa cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 chia sẻ.
Bên cạnh cái công tác làm chuyên môn và cấp cứu bệnh nhân kịp thời, thì chúng tôi cũng, anh em trong tôi trực là cũng động viên nhau là làm tốt công tác chuyên môn. Trong tôi trực thì cũng kết hợp với bệnh viện là kịp thời quan tâm và động viên người nhà điều trị cho các cháu để cho người nhà yên tâm. Và cái thứ hai là cũng bệnh viện thì năm nào cái trực Tết và cũng có những cái món quà Tết nho nhỏ dành cho các cháu nhập viện trong những dịp Tết để động viên tinh thần cho các cháu cũng như là cho người nhà.
Chị Đặng Thị Măng ở phường Tiền Phong phải đưa con vào cấp cứu tại bệnh viện trong điều kiện khó thở, suy hô hấp nặng do bị viêm phổi. Tâm trạng của chị vừa lo lắng, rèn lẫn bất an. Tuy nhiên, sau một ngày được các y bác sĩ tận tâm điều trị tích cực, đến nay con chị đã qua nguy kịch và dần ổn định. Bên cạnh đó, được các bác sĩ thường xuyên động viên nên chị và gia đình đã bớt lo lắng. Chị Đặng Thị Măng, thôn Tiên Phong, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Rất là lo lắng. Vâng, và vào đây thì các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu và sơ cứu, chăm sóc và rất là tận tình. Và đã hôm nay đã đỡ hơn.
Cho đến thời điểm này, tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 có gần 300 bệnh nhân đang điều trị nội trú. Bên cạnh đó có hàng chục bệnh nhân phải nhập viện, cấp cứu, điều trị và sinh đẻ mỗi ngày. Các trường hợp đến cấp cứu trong dịp Tết chủ yếu đều trong tình trạng diễn biến nặng. Chính vì vậy, để làm tốt nhiệm vụ, lãnh đạo bệnh viện đã sớm quán triệt tinh thần, phân công nhiệm vụ, chia ca kiếp trực Tết đến toàn thể cán bộ, y bác sĩ, với tinh thần thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân chu đáo tận tình, trách nhiệm cao nhất. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Như Phố, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 khẳng định.
Trong những dịp Tết này, thì bệnh viện số tiếp nhận số bệnh nhân nặng vào gia tăng. Tuy nhiên là các anh chị em đội ngũ y bác sĩ cũng đã nhiệt tình và trách nhiệm tiếp đón những bệnh nhân và cấp cứu một cách kịp thời để mang lại niềm vui, nụ cười cho bệnh nhân và gia đình của người bệnh.
Cho đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh, các cơ sở y tế đã tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân đến cấp cứu và hàng nghìn bệnh nhân điều trị nội trú. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng ý thức trách nhiệm cao của đội ngũ y tế, các bệnh nhân đều được đón tiếp kịp thời, chu đáo. Qua đó đem lại sự hài lòng và làm vơi bớt lo lắng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Trong không khí rộn ràng những ngày đầu xuân Bính Ngọ, tại Bảo tàng Bắc Ninh số 2, chương trình trải nghiệm Du xuân miền Quan Họ 2026 đã chính thức diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Chương trình mang đến không gian văn hóa đậm bản sắc Kinh Bắc với nhiều hoạt động phong phú như tham quan trưng bày chuyên đề, trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ, chuốt, nặn và tô vẽ gốm Phù Lãng, thưởng thức múa rối nước Đồng Ngư, giao lưu hát quan họ, hát then. Du khách còn được mặc trang phục quan họ truyền thống, học têm trầu cánh phượng và khám phá ẩm thực Tết vùng quê. Không chỉ vậy, các trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu, bắt trạch trong chum, kéo co, nhảy sạp, ném còn, đi cầu kiều, đi cả kheo đã tạo nên không khí vui tươi, sôi động, gắn kết các thế hệ trong những ngày đầu năm mới. Du xuân miền Quan Họ 2026 không chỉ là hoạt động vui chơi đầu xuân mà còn góp phần lan tỏa, gìn giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc.
Mỗi độ xuân về, đền bà Chúa Kho, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh lại đón đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, chiêm bái. Không chỉ là điểm đến tâm linh giàu giá trị lịch sử, nơi đây còn trở thành điểm hẹn văn hóa đầu xuân, gửi gắm niềm tin khát vọng về một năm mới bình an, hanh thông và thịnh vượng. Với nhiều người, du xuân về đền bà Chúa Kho đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh không thể thiếu mỗi dịp đầu năm. Đó không chỉ là sự cầu mong tài lộc, bình an, mà còn là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng cho chặng đường phía trước. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, đền bà Chúa Kho còn là di tích lịch sử gắn với truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc. Trong sắc xuân tươi mới, không gian cổ kính của ngôi đền càng trở nên trang nghiêm, thanh tịnh, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, thưởng ngoạn. Hành trình du xuân nơi đây không chỉ là sự kết nối giữa con người với đời sống tâm linh, mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước. Để đáp ứng nhu cầu du xuân của du khách, Ban Quản lý Di tích và Phường Vũ Ninh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn du khách thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến tâm linh, an toàn, văn hóa, giàu bản sắc. Lễ hội Đền bà Chúa Kho sẽ được tổ chức vào ngày 12 âm lịch tháng Giêng. Ban tổ chức địa phương cũng sẽ tổ chức các gian hàng truyền thống Bắc Ninh, Kinh Bắc và không gian tổ chức đón tiếp để đảm bảo đón lượng du khách lớn đến với lễ hội.
Thưa quý vị và các bạn, dân gian có câu mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy là để nhắc nhớ phong tục chúc Tết, tri ân tổ tiên, cha mẹ và thầy cô trong 3 ngày đầu năm mới. Theo đó, Tết thầy không chỉ thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo mà còn là minh chứng cho tinh thần trọng thị giáo dục của dân tộc. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, việc duy trì và phát huy giá trị ngày Tết thầy càng có ý nghĩa quan trọng. Nhân ngày mùng 3 Tết thầy, phóng viên Hoa Tâm đã có phóng sự đề cập rõ hơn về truyền thống tôn sư trọng đạo, nét đẹp văn hóa ngàn đời của dân tộc. Tại Văn Miếu Bắc Ninh, phóng viên Hoa Tâm thông tin.
Văn Miếu Bắc Ninh, di tích mang giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt. Đây không chỉ là nơi thờ Đức Khổng Tử, các bậc hiền triết đại khoa mà còn là biểu tượng tôn vinh sự học, giáo dục truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của các thế hệ người dân Bắc Ninh. Để hôm nay ngay trong những ngày đầu năm mới này, lớp lớp các thế hệ người dân vẫn đang mãi tìm về.
Chị Nguyễn Thị Lan, trưởng phòng thuyết minh bảo tàng tỉnh Bắc Ninh số 2 chia sẻ.
Văn Miếu Bắc Ninh cũng đã tập trung cán bộ, phân lịch trực cho cán bộ có thể là đảm bảo cái lịch trực xuyên Tết, tổ chức một số các cái hoạt động, ví dụ như là xin chữ của thầy đồ. Hoạt động thứ hai đó là tô màu di sản. Đó là trong những ngày Tết, từ mùng 1 trở đi thì Văn Miếu sẽ đón lượng khách khoảng 10.000 lượt khách, bởi vì là năm nay không gian Văn Miếu Bắc Ninh đã được mở rộng với rất nhiều những cây, hoa và các cái điểm check-in.
Em Vũ Thanh Thanh, trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh có cảm nhận.
Trong những dịp đầu năm mới thì em cùng các bạn đã đến Văn Miếu để xin thấy chữ. Khi mà lên trên này thì em cảm nhận được là không khí Tết rất là rộn ràng và phấn khởi, xung quanh mọi người trang trí vô cùng là bắt mắt và đẹp đẽ. Hôm nay em đến đây xin thấy chữ đăng khoa. Em mong muốn là một năm học tập của em sẽ luôn suôn sẻ, phát đạt và thành công.
Còn đây là suy nghĩ của em Nguyễn Bá Hoàng Khang, học sinh trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh.
Em cũng muốn xin chữ để phúc lộc, để mà cầu một năm mới rằng là mình sẽ có chữ phúc là hạnh phúc, lộc là tài lộc, thì em mong năm mới của em cũng sẽ như vậy.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của người dân Bắc Ninh không chỉ được thắp sáng bởi biểu tượng đạo học nơi văn miếu, mà còn thể hiện trong mỗi nếp nhà, mỗi gia đình người Việt, đặc biệt là tấm gương sáng của những người thầy luôn hết lòng vì học sinh thân yêu. Mời quý vị cùng lắng nghe ghi nhận sau đây.
Đã gần 20 năm về nghỉ hưu, rời xa bục giảng, thế nhưng đều đặn ngày mùng 3 Tết là ngày gặp mặt của thầy Nguyễn Đức Ngọc ở thôn Ngâm Lương, xã Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh. Nguyên giáo viên, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Gia Bình số 1 với lớp lớp thế hệ học trò. Đó là những cảm xúc, những tình cảm hết sức đặc biệt. Cả cuộc đời gắn bó với sự nghiệp trồng người, ông thâm thí một điều rằng người thầy chân chính được học sinh nhớ đến với niềm tin yêu, kính trọng không chỉ là người truyền lửa, cung cấp kiến thức, dạy cách tư duy mà còn biết khơi gợi, nhân lên tính thiện trong mỗi người học. Nhà giáo Nguyễn Đức Ngọc chia sẻ.
Tất cả những cái thành công của nhà trường, của một cơ sở giáo dục nào đó thì đều phải xuất phát từ người thầy. Nhà lãnh đạo của chúng ta cũng nói nhiều lần rồi, không có thầy giỏi thì không thể có trò giỏi. Thế nên là cái đảng nhà nước cũng đã quan tâm tới cái đội ngũ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý, hay nói một cách khác là đội ngũ người thầy. Thế và có quan tâm như thế được thì cái giáo dục của chúng ta mới phát triển.
Với thầy Đỗ Thành Ý, nguyên giáo viên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên, mỗi dịp Tết đến xuân về được gần gũi, quây quần bên các thế hệ học trò, đó là những tình cảm hết sức đặc biệt. Từng trưởng thành, bước ra từ quân ngũ, thầy Ý cho rằng giá trị của người thầy không chỉ là những đóng góp trong quá trình dạy học trên lớp mà còn là những tâm huyết cống hiến cho đi suốt cả cuộc đời. Sự tận tụy với các em học sinh, tấm lòng nhiệt huyết với nghề dạy học, khát khao được cống hiến cũng như sự trưởng thành của các thế hệ học sinh luôn là niềm vui, niềm tự hào đối với mỗi nhà giáo. Nhà giáo Đỗ Thành Ý có suy nghĩ.
25 năm qua thì năm nào tôi cũng được các thầy cô ở trường Hàn Thuyên, là cái nơi tôi đã từng công tác ở đấy, về thăm vào những cái dịp Tết. Thế mình thì về hưu quá lâu rồi, thế nhưng mà vẫn được các thầy các cô, vẫn được hội đồng giáo dục nhớ đến, và trong những cái ngày cuối năm rồi đón năm mới, các thầy các cô đến chơi rồi chúc Tết rồi thăm hỏi sức khỏe thì phải nói rất chi là cảm động thật. Mà cũng rất là sung sướng và cũng luôn luôn nghĩ rằng là mình tiếp tục sống như nào tốt.
Em Nguyễn Ngọc Khánh, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Việc đầu tiên là cảm thấy hạnh phúc bởi vì mình đã có những người thầy, người cô rất là tuyệt vời. Và tiếp theo là em có động lực, tinh thần được thoải mái và vui vẻ hơn, lạc quan hơn trong cuộc sống để mình có thể thực hiện tốt hơn cái nhiệm vụ của mình, đó là việc học và để hướng đến những cái khát khao, cái ước mơ, những thứ mà mình đã mơ ước từ rất là lâu rồi.
Nhà giáo đóng vai trò quan trọng và là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục đào tạo. Ngày nay, vị trí, vai trò nhà giáo, người thầy vẫn luôn được xã hội coi trọng. Tuy nhiên, nhìn ở chiều ngược lại thì trách nhiệm, yêu cầu với mỗi nhà giáo hiện nay cũng hết sức nặng nề, để mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo đối với học sinh. Nhà giáo ưu tú Hoàng Thảo Yến, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh nói.
Bên cạnh cái sự quan tâm chu đáo từ học sinh đến phụ huynh học sinh và chính quyền, đảng, nhà nước, thì các thầy cô cũng sẽ phải thấy rằng mình là làm gì để xứng đáng với cái sự quan tâm như thế.
Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường ít nhiều đã tác động, ảnh hưởng đến giáo dục đào tạo. Đời đó còn có những người thầy chưa thực sự tâm huyết, gắn bó với nghề dạy học. Nhưng vượt lên tất cả, giáo dục Bắc Ninh đang từng ngày tỏa sáng bởi những tấm gương nhà giáo tận tụy, tâm huyết với nghề, tất cả vì học sinh thân yêu. Họ là những người đưa đò được xã hội cũng như lớp lớp các thế hệ học sinh luôn trân trọng.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự Tết của Báo Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo quan niệm dân gian, trong số 12 con giáp, ngựa được coi là con vật thông minh, khôn ngoan, là biểu tượng của tự do, nghị lực và khát vọng vươn xa. Đó cũng chính là những ngôn từ mà bà con làng xóm nhận xét về tính cách của chị Nguyễn Thị Trâm, sinh năm 1990, năm Canh Ngọ, ở thôn Nhất Trai, xã Trung Chính, người nông dân với niềm đam mê sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở địa phương. Phóng sự sau sẽ là câu chuyện kể về sự quyết tâm, nỗ lực của người nông dân tuổi Ngọ với những ước mơ và dự định của mình trong năm Bính Ngọ 2026. Sinh ra ở đất Ninh Bình, tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải, nhưng chị Trâm lại bén duyên với anh Hải ở Bắc Ninh. Quê chồng ở thôn Nhất Trai, nằm ven sông Thái Bình với lợi thế đất bãi màu mỡ. Chị Trâm đã nung nấu ý tưởng khởi nghiệp bằng mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong khởi nghiệp bằng mô hình nông nghiệp là việc trồng trọt các loại rau củ quả theo mùa vụ và đến năm 2019 chuyển sang mô hình nông nghiệp CNC. Chị Nguyễn Thị Trâm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong chia sẻ.
Ở đây thì chúng tôi thì bà con nông dân chủ yếu là sống bằng nghề nông nghiệp và trồng cây rau màu là chính, là nguồn thu, là cái sinh nhai của bà con nơi đây. Nên là xuất phát từ cái nhu cầu đấy, và bố mẹ tôi cũng là một người nông dân thuần túy, quanh năm là trồng rau cỏ và phụ thuộc vào thương lái. Thì đấy cũng là một cái mục đích mà chúng tôi, con cái cũng muốn là hỗ trợ cho gia đình, hỗ trợ cho bà con xung quanh đây bằng cách là về quê hương lập nghiệp. Mong muốn là có thể là góp phần một phần nào đấy vào cái việc mà tiêu thụ sản phẩm cho bà con cũng như là phát triển kinh tế vùng.
Công ty hiện có 1,3 hectare nhà màng, 0,7 hectare nhà lưới, 13 hectare đất áp dụng hệ thống tưới tự động giúp các loại rau củ quả phát triển đồng đều, cho năng suất cây trồng tăng 30%, giảm nhân công lao động thủ công sản xuất trên ruộng đồng. Hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống trồng thủy canh theo phương pháp trồng rau trên bạt do công ty tự nghiên cứu và phát triển đang đem lại nhiều tín hiệu khả quan trong quá trình sản xuất nông nghiệp sạch. Công ty cũng thường xuyên tạo công ăn việc làm cho từ 30 đến 50 người, chủ yếu là hội viên nông dân trung tuổi với mức lương bình quân đạt từ 5 đến 9 triệu đồng một người mỗi tháng. Bà Nguyễn Thị Ươm, thôn An Mỹ, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh đang làm việc tại doanh nghiệp của chị Trâm nói.
Thì tôi làm ở đây tức là đứng được 6 năm rồi, thì lương tháng rất là ổn định, tháng thường ra là 6 triệu một tháng, thì rất nguồn thu rất là đều đều cho tôi. Ngoài ra thì kiếm nghề khác thì cũng được, nhưng không đều bằng ở đây. Tôi làm với chủ, với ấy, nhân viên thì rất là hòa đồng, hòa hợp, rất là vui.
Từ những kinh nghiệm trong quá trình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao đã giúp chị xây dựng thành công mô hình, đồng thời trở thành một trong những tấm gương nông dân tiêu biểu, sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương. Đồng thời, chị Trâm cũng tuyên truyền vận động bà con quanh vùng về sản xuất rau màu an toàn, bao tiêu đầu ra cho một số sản phẩm trên địa bàn. Ông Trần Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Cô Trâm là hội viên Hội Nông dân của đơn vị xã Trung Chính chúng tôi. Có mô hình nhà vườn, nhà lưới hoạt động rất hiệu quả. Và trong cái làm ăn kinh tế đối với nông dân, cô Trâm rất chi là năng động và tạo công ăn việc làm cho nhiều hội viên nông dân tại địa phương. Cũng rất mong muốn là Hội Nông dân của tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ để nhân thêm nhiều mô hình giống như của cô Trâm ở đơn vị xã Trung Chính chúng tôi.
Chị Nguyễn Thị Trâm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong chia sẻ thêm.
Đối với cái diện tích mà trực tiếp Hải Phong chúng tôi đang thuê đất công ích của xã là gần 5 hectare, thì chúng tôi đang có định hướng trong thời gian tới đây sẽ là cái nguồn đất để chúng tôi có thể là tiếp tục thử nghiệm các loại giống mới, qua đó là sẽ triển khai các loại giống hiệu quả, có năng suất chất lượng tốt, có giá trị kinh tế cao ra thị trường cho bà con nông dân. Và mặt tiếp theo chúng tôi cũng định hướng tới là có thể là chuyển đổi cái quỹ đất này sang cái diện tích thuê lâu dài hơn để chúng tôi có thể đầu tư chuyên sâu vào chế biến nông nghiệp cũng như là có cái mặt bằng đủ điều kiện để có thể xuất khẩu sản phẩm nông sản ra thị trường quốc tế trong tương lai.
Một mùa xuân mới lại mang đến theo những niềm vui và hy vọng với người nông dân tuổi Ngựa. Bước sang năm 2026 với những dự định và khát vọng của mình, hy vọng rằng chị Trâm sẽ thành công trên con đường phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao để từng bước đưa các sản phẩm chất lượng của quê hương mình đến với thị trường.
Quý vị thân mến, khi mùa xuân gõ cửa làng quê Kinh Bắc, không gian văn hóa quan họ lại được đánh thức bằng những câu ca mượt mà đầm thắm. Giữa nhiều hình thức trình diễn quan họ, hát canh vẫn được xem là nét diễn sướng đặc biệt nhất, nơi tinh hoa của dân ca quan họ được gìn giữ trọn vẹn và nguyên bản, không sân khấu, không phông màn rực rỡ. Hát canh diễn ra trong không gian của nhà chứa, đình làng, bên chén nước, miếng trầu đầu xuân. Ở đó, liền anh liền chị gặp gỡ nhau không phải để biểu diễn, mà để giao đãi bằng lời ca, bằng phong thái ứng xử và sự tinh tế trong từng câu hát. Mời quý vị cùng đến với không gian văn hóa này để cùng cảm nhận sự độc đáo của dân ca quan họ qua phóng sự của phóng viên Hải Yến. Phóng viên Hải Yến đang có mặt tại nhà chứa quan họ Lim thông tin.
Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại nhà chứa quan họ Lim số 2, một không gian văn hóa gắn liền với sinh hoạt quan họ truyền thống. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra những canh hát giao duyên của câu lạc bộ quan họ Lũng Giang, nơi di sản dân ca quan họ vẫn được gìn giữ và trao truyền.
Thì tay em ăn đi cái cây có đừng nghĩ à chờ.
Năm nào cũng vậy, mỗi độ xuân về các đàn anh đàn chị câu lạc bộ quan họ Lũng Giang lại gặp gỡ nhau trong những canh hát ấm áp thân tình. Không nhạc đệm, không phô trương, các anh hai chị hai không chỉ hát bằng giọng ca mà còn chơi quan họ bằng phong thái, trang phục và cách ứng xử chuẩn mực. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Đặng, câu lạc bộ quan họ Lũng Giang, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh hào hứng chia sẻ.
Các cụ dạy nào là chúng tôi hát nguyên bản thì chúng tôi không còn ai cả. Chỉ có học những cái bài hát của nàng mình chưa có thì chúng tôi học theo của các nàng khác, hoặc là những cái bài nào chưa có giọng đối, bài đối thì như bản thân tôi là tôi cũng đã đặt được một số bài hát để đối lại.
Mỗi canh hát thường trải qua 3 chặng theo đúng lề lối của quan họ xưa, gồm giọng lề lối, giọng vặt và giọng dã bạn. Để tham gia canh hát, các anh hai chị hai không chỉ có lưng vốn hàng trăm bài quan họ cổ ca đủ lối, đủ câu mà còn cần sự am hiểu sâu sắc về phong tục, phép tắc ứng xử. Cách ca phải đạt đủ, vang, rèn, nền nảy. Về điều này, liền anh Nguyễn Đăng Chỉ, câu lạc bộ quan họ Lũng Giang, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh nói.
Hát canh là nó có nhiều ý nghĩa. Nó đối đáp nhau là coi như là từng câu, từng chữ, từng bài một. Để làm thế nào đối cho nó chuẩn. Chị hai ra như thế kia thì bây giờ anh hai phải đối lại như thế nào để cho nó đúng cái ý nghĩa của cái bài hát đó. Nói này đấy là cái mang cái tính chất là người lao động coi như là sáng tạo ra được những cái bài hát đối đáp này trong có nhiều cái ý nghĩa.
Hát canh là hình thức diễn xướng độc đáo nhất, hội tụ những giá trị tinh túy của nghề chơi quan họ với lối hát cổ hoàn toàn không có nhạc đệm. Trước đây, hát canh là nơi người quan họ giải bày nỗi nhớ, gửi gắm tình cảm, thường diễn ra trong đêm dài tĩnh lặng. Ngày nay, hát canh còn là cách thực hành, trình diễn quan họ cổ, góp phần lưu giữ và truyền dạy cho thế hệ trẻ những giá trị đặc sắc của di sản. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Đặng, câu lạc bộ quan họ Lũng Giang, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh nói.
Muốn để gìn giữ lại cái phong cách hát cổ của các cụ đã để lại cho, đồng thời là để sưu tầm, học hỏi bạn hát của mình được những nề nối, phong cách hát khác để chúng ta, để làng có những câu quan họ càng ngày càng phong phú hơn.
Nghệ nhân Nguyễn Hữu Viêm, chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ Lũng Giang, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Luôn luôn phải gìn giữ, phát triển, bảo tồn những cái lời ca, lời văn của các cụ xưa truyền lại. Và mình cũng luôn luôn là phải rèn luyện, gọt rũa để lời ca làm sao mà nó được chuẩn theo đúng cái ý thức của bài ca.
Phóng viên Hải Yến thông tin thêm.
Không ồn ào, không phô diễn, hát canh quan họ vẫn lặng lẽ tồn tại như một hình thức diễn sướng độc đáo, nơi dân ca quan họ được cất lên trọn vẹn nhất bằng giọng hát, bằng lề lối và bằng tình người Kinh Bắc. Đó cũng là cách để những nghệ nhân, những anh hai chị hai của câu lạc bộ quan họ Lũng Giang gìn giữ và trao truyền di sản quý báu này cho thế hệ mai sau.
Người ơi, người nghĩ em về.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bắc Ninh là địa phương hội tụ những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nghìn năm lịch sử. Trên quê Kinh Bắc ở mỗi miền quê đều chứa đựng những giá trị văn hóa và các phong tục tập quán độc đáo hấp dẫn. Mỗi dịp Tết đến xuân về, khi hoa đào, hoa mận khoe sắc thắm bên những sườn đồi cũng là lúc nhân dân các dân tộc trên địa bàn miền núi nô nức đi vui xuân chảy hội và tham gia các hoạt động văn hóa. Cũng từ đây, những giá trị văn hóa truyền thống luôn được bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Mời quý vị các bạn cùng về với xã vùng cao Đại Sơn để cảm nhận những giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn. Đại Sơn là xã vùng cao của tỉnh, nơi có đông các đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó có dân tộc Dao sinh sống trên đại ngàn cao nguyên đá Đồng Cao. Ẩn sâu trong các khu rừng, những nét văn hóa độc đáo hấp dẫn của người dân tộc thiểu số vẫn được gìn giữ và phát huy như tục cấp sắc, lễ cầu mưa, lễ cưới truyền thống của người Dao. Trong bộ trang phục truyền thống, những chàng trai, cô gái, người Dao lại xung xính trong các lễ hội truyền thống của quê hương. Chị Triệu Thị Thoa, thôn Đồng Cao, xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho hay.
Tham dự đại hội thì rất vui, được gặp anh em bạn bè các bác các chú và xong với lại dân tộc được tham gia đón dâu với lại dân tộc văn hóa về các bản sắc dân tộc thì hôm nay được đi đón dâu rất vui.
Còn đây là suy nghĩ của chị Triệu Thị Muối, thôn Đồng Cao, xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Mình cảm thấy rất vui, rất tự hào bởi vì mình vẫn còn giữ được bản sắc dân tộc này, vẫn còn giữ được bộ trang phục này. Và trang phục này là chúng em là tự tay làm hết ạ, tự tay khâu, tự tay thêu hết ạ.
Nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng dân cư và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, Ngày hội văn hóa các dân tộc được Ủy ban nhân dân xã Đại Sơn tổ chức đã thu đông đảo sự quan tâm của nhân dân và du khách thập phương. Từ đó những giá trị văn hóa được hội tụ và tỏa sáng trong cộng đồng dân cư. Ở tuổi xưa nay hiếm, bà Minh vẫn miệt mài trong truyền dạy những làn điệu hát then, một trong những loại nghệ thuật độc đáo hấp dẫn của dân tộc Tày. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, những làn điệu then mượt mà làm say đắm lòng người. Bà Hoàng Thị Minh, thôn Khuân Cầu, xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Đây là điệu hát then của dân tộc Tày. Nó mang bản sắc của dân tộc Tày, tiếng then, tiếng đàn này nó rất là nhiều ý nghĩa. Then về ngày lễ hội này, về then về những ngày đám cưới, nói chung là rất là hay. Mà cái phong tục tập quán của người dân tộc Tày này là rất là đam mê cái tiếng then dân, tiếng then của đàn tính.
Nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, các nghệ nhân trong câu lạc bộ hát then thôn Khuân Cầu đã tích cực trong việc mở lớp để truyền dạy hát then cho các thế hệ trẻ yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Đã then trở thành niềm tự hào và luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Chị Vi Thị Thủy, thôn Khuân Cầu, xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho hay.
Đối với chúng em là những thế hệ đi sau thì chúng em cũng đang cố gắng giữ gìn, đang học hỏi và để giữ gìn và phát huy cái nền bản sắc văn hóa của dân tộc thôn Khuân Cầu nói riêng và xã Đại Sơn nói chung.
Ngoài hát then đàn tính, hát dân ca của các dân tộc trên địa bàn xã, người dân và du khách thập phương còn được hòa mình bởi những nét văn hóa và phong tục tập quán độc đáo hấp dẫn của người dân tộc Dao như tục cấp sắc, lễ đón dâu trong đám cưới của người Dao. Những âm vang của điệu hát Long Hào cho tới những làn điệu then mượt mà bên cây đàn tính đã mang đến một bản giao hưởng ngân vang giữa đại ngàn. Cũng từ đây, những giá trị văn hóa luôn được bảo tồn và phát huy.
Những ngày Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện đi chơi Tết, đi lễ đầu xuân lưu thông trên quốc lộ 1A khá nhiều. Để đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm tốc độ và nồng độ cồn. 10 giờ sáng mùng 3 Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 1A khá đông. Đoạn qua khu đông dân cư thuộc địa bàn xã Lạng Giang, tổ công tác của đội tuần tra kiểm soát đường bộ số 4 đã triển khai sử dụng thiết bị chuyên dụng đo tốc độ và kiểm tra nồng độ cồn để kiểm soát phương tiện và người điều khiển phương tiện. Các phương tiện lưu thông qua khu vực chốt đều được kiểm soát chặt chẽ. Rất nhiều phương tiện vi phạm tốc độ đã được phát hiện, xử lý.
Thông báo cho anh Nguyễn Quang Thịnh nhé. Anh Thịnh điều khiển xe ô tô con biển 20A này, 79915 này. Anh chạy quá tốc độ quy định trong khu đông cư. Cụ thể anh chạy 85/50. Anh vi phạm tại km 108+100.
Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tổ công tác đã tiến hành kiểm soát và xử lý nghiêm đối với tất cả những trường hợp vi phạm về tốc độ và nồng độ cồn nhằm đảm bảo cho người dân vui xuân an toàn. Đồng thời, việc kiểm soát chặt chẽ cũng nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người khi tham gia giao thông. Đại úy Đàm Trung Kiên, Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát đường bộ số 4 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Vào những ngày Tết thì cái tuyến quốc lộ 1A, những tuyến huyết mạch mà mật độ phương tiện giao thông tham gia giao thông rất là đông, thì đội đã tổ chức triển khai 24/24 tuần tra kiểm soát khép kín khung giờ và tập trung xử lý những lỗi xe ô tô và xe mô tô điều khiển xe chạy quá tốc độ và trong quy định, và hai nữa là vi phạm về nồng độ cồn. Cái thứ ba là xe ô tô chở hành khách chở quá số người gây có thể là nguy hiểm, là những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
Từ ngày 28 Tết Nguyên đán đến ngày mùng 3 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 1.000 trường hợp vi phạm tốc độ. Việc xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông trong những ngày Tết là không chỉ để bảo đảm trật tự giao thông trên mỗi cung đường, mà còn để mọi người, mọi nhà đón Tết an toàn, lành mạnh.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, không mưa, gió đông cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ dao động từ 18 đến 26 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, không mưa, gió đông cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, không mưa, gió đông cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 26 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, có sự thể hiện của Tú Anh và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.